สังโฆอลวาจาริกาปาหิวะทิเอตังนะละมุตตะเมวะระตินิรัตติบาปาวาจาปาลาจาสังโฆอาปมาตุจตัมเมตุเอตังมังกลังวะสัมมังกาโรจะปุญญะปะโนจะสันโตติจะตะกายุตะกะลีนะธัมมาสุวรรณเอตังมังกลังวะสัมมังคันติยะโสวะจัสสะอาสมนาลัญจะนะสะนังกาลีนะธัมมะทาคะกะเอตังมังกลังวะสัมมังคะโพจะธัมมะกะริยัญจะอริยะสัจจานะทัสสะนังเอตังละกะยิเรยะจะเอตังมังนะโมตัมมะพุทโธโสโลกะธัมเมเจตังยะสะนะสัมปติอะโรกังวิรจังเขมังเอตังมังกลังวะตมะเมตาอิสาริกาตวะระยะปาปะปะมะระยะกะสะปะตะโรสิงเกจันติตังเตตังมังกลังวะตมะอิหันโอคิวไวโยเยมโอตายเฮยดงเดตายกิเตียนเตนสาตัวเดิมยาคำโตรอบกันหันสาเบกิเตียนเดิมตายน้องโอคิวไวยุงสังโตขังนาวังเกี่ยวเกี่ยวสังตัวกิเตียนเตนเลยพักเดกันเดเฮยดงเยนหอบบางกลุ่มยิ้มบางบางบางลายเกลังจืดเทียมบายังลายสิ่งเดียวหันโผล่หันตั้มเต้ามองเดยมองเดยสองทางหลังสิ่งใหญ่ที่นี่มันวางใหญ่ใหญ่จุ่มกองเด็กโผล่หลังเก้าเกือบเด็กโกงดีลายหอยรอยกันใหญ่ยื้อไปสองเดือนบุญแก่ทั้งดังบังทีเอ็มุ่งยืนตามตรงเดิมมาโคกลางเก้าเดือนหาจุดเส้นหอตรงเดิมเชิงหน้าลามเชิงกันเดิมเธอทำลาโคกลางเก้าเดือนหน้าบังเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมตามน้อยยืนลอยจังกันลาโคกลางเก้าเดือนเหนียวตันบังกันดังจำต้องเบอร์ปาก็ต้องบังเงยเดิมเทียนมาผู้ขันเจ้าเดือนผู้พี่หันลุงปาเยื่อเป็นหางเงี้ยงบัวมันดีต้องน้อยลำลาผู้พลันเจ้าเดือนตายทำเหนียงแม้ตื่นเก๋ยคงใส่เสื้อเต้นทางต้องเทียนปาปลาผู้พลันเจ้าเดือนเดียวตรงเต็มเกียมเยื่อที่ตรงป่าดีอันดงเผยเงียกันปาปลาพุกลันเก้าเถื่องยังโยกกันเถื่องวะเถื่องเงียเกียงตาโมมตีสายดามหนึ่งปาปลาพุกลันเก้าเถื่องสองป่ามันให้เดือดเวทันได้จึงโมวาเนี้ยสร้างลาภูมิลันเก้าเถื่องที่สุขจำเดียดเลย
ถึงต้องดอง
ต้มเศร้าเธอตายป่าโหเหยียมลาภูมิลันเก้าเถื่องยิ่งต่อหันยื้อไปต้องเจ้าหนาวถอยตึงได้เถื่อทางฝั่งลาภูมิลันเก้า
chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 8 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 tối đến 1 giờ. Kính thưa quý vị học hôm nay, anh là con lệnh nhé. Sarah Sam. sĩ tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp, sẽ do Đại đức Sư Huyền Thích giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc lãnh kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hành đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bổn Sư nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thượng thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho hay nhìn tin, biết hô thì giới hạnh, biết là cứu công thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi sản hội thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch cho Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, âm nạc con đanh nhá. Thay ra 69, vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp. Có những con người mà chính cuộc sống đã là lịch sử. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng được đi dẫn mạch cho bài học hôm nay nhá, Mô Bích Thầy.
Nên là một thầy chúng ta mình chỉ có biết thân dòng tất cả những thứ chúng ta không bao giờ sử dụng một chút đồng đức là chúng ta sử dụng nếu phát triển đức Phật được bắt đầu có một số chi tiết mình trở thành quân thuộc với nhiều người cho dù người đó có biết nhiều về giáo pháp hay không. Hình ảnh Thế Tôn nhìn khắc lưu ở trong trường lập giả của năm nạn nhân Thiệu Trực Nhiên những năm thầy Thiệu Trực Nhiên đã trở thành một hình ảnh mà hầu như tất cả bộ kinh Phật nào cũng có đề cập đến. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua một vài chi tiết về cuộc đời của tôn giả Anh Nhạc Cô Đơn nhé. Và hy vọng rằng một vừa vẽ hình ảnh này được nhắc lại để cho chúng ta một số những chi tiết lịch sử. Và những chi tiết này là một người Phật tử không thể không biết. Mời quý Phật tử nghe từng chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thấm đưa sự việc để đến với quý vị pháp hải thân này. Mời quý vị tự đọc cho sự chân trình.
Bài học trong ngày. Câu chuyện trong ngày 24 tháng 8 năm 2010. Anh nhắc cô đơn đã đây là 69 vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp. Có những con người mà chính cuộc sống đã là lịch sử. Xin Thức Thế Tôn tại làng Đô La Quách Thú không xa Gặp Đi La Quách Thú bao nhiêu trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có. Ngài được gọi với tên gia tộc là Quân Đá Nhát. Lớn hơn, Ngài viết ba tập Vậy Đà và giỏi về đoán tướng. Khi bậc Bồ Tát mới sanh, Ngài là một trong tám vị Bà La Môn được mời đến đoán tướng. Dù Ngài mới học nghề, Ngài thấy các tướng của bậc đại nhân trên đứa bé và nói: vị này sao sẽ thành Phật? Rồi Ngài sống chờ đợi vị Bồ Tát xuất gia. Khi vị Bồ Tát xuất gia lúc 29 tuổi, Con Đinh Nhát được nghe tin liền xuất gia với bốn vị Bà La Môn đoán tướng khác như Quốc Pháp, và trong 6 năm sống ở Uruguilla gần vị Bồ Tát. Khi vị Bồ Tát đang tu khổ hạnh, lúc vị Bồ Tát không tu khổ hạnh nữa, các vị này chán chường bỏ đi đến Isipatana chi tiên lợi xứ. Rồi Đức Phật đến Isipatana thiếu kinh trưởng pháp luân cho họ, và Con Đâm Nhá cùng hàng vạn phẩm thiên chúng chứng được sơ quả. Đến ngày thứ năm, nhờ bài kinh Vô Ngã Tướng, Con Đâm Nhá chứng quả La Hán. Bậc đạo sư trong buổi họp tăng chúng ở tỉnh Xá Kỳ Viên đã phát chứng Ngài là bậc đệ nhất trong các hàng tăng chúng tỷ kheo. Và trong một trường hợp, khi Con Đâm Nhá giảng về bốn sự thật đề cập đến ba tướng vô thường, khổ, vô ngã với những phương pháp sai biệt dựa trên Niết Bàn, bài giảng với sự lưu lát của Đức Phật, bài giảng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sắc tác đế thích, khiến vị này khóc lên những bài kệ. Ba bộ phần hân hoan được nghe pháp vị lớn, pháp được giảng ly tham, hoàn toàn không chấp thủ. Trong một trường hợp khác, thấy tâm tư của một số người còn bị chi phối nặng nề bởi tà kiến, nên Ngài nói lên bài kệ như sau: trên thế giới đất tròn, nhiều màu sắc hình tướng làm sai đánh tâm tư. Ta nghĩ là như vậy, tướng tịnh rất hấp dẫn, liên hệ đến tham dục. Như gió thổi tung bụi, được mây trắng áp xuống, các tư duy lắng dịu khi thấy với trí tuệ. Mọi hành là vô thường, khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ. Đây con đường đến tịnh. Mọi hành là đau khổ, khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ. Đây con đường đến tịnh. Mọi pháp là vô ngã, khi thấy với trí tuệ, vị ấy nhàm chán khổ. Đây con đường đến tịnh. Rồi Ngài nêu rõ Ngài đã chứng được thiền quán ấy và nói lên chánh trí. Ngài nói rằng: trưởng lão Con Đinh Nhát, giác ngộ bởi giác ngộ đã sắc bén thoát ly đoạn tận sanh và chết, và đời sống phạm hạnh được hoàn toàn viên mãn. Hoặc bột lưu bảy mồi, hoặc cột trụ vững chắc, ngọn núi khó phá hoại. Sau khi chặt phá xong cột trụ và bảy mồi, chặt tảng đá khó phá, hành thiền vượt bờ kia, thoát khỏi ma trói buộc. Tỷ kheo quảng hốt động, đi đến các bạn ác, chìm trong bột lưu lớn, bị sóng lớn ngập tràn. Bậc trí không quảng hốt, không dao động thận trọng, các căn khéo chế ngự, làm bạn với kẻ thiện. Bậc trí tuệ như vậy có thể đoạn đau khổ. Một người đen gầy mòn, yếu ốm, đầy đường gân, tiết độ trong ăn uống, tâm tư không ưa não, trong rừng núi rộng lớn, ta bị mũi ruồi đốt. Như con voi lâm trận, ta chánh niệm chịu đựng. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, như thợ làm việc xong. Ta không thích thú chết, ta không thích thú sống, ta chờ thời gian đến, tỉnh giác chịu chánh niệm. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì mục đích xuất gia, bỏ nhà, sống không nhà, mục đích ấy ta đạt. Ta cần gì ở rừng? Đức Tuệ Trưởng Lão Tăng Kệ và Thượng Thích Minh Châu Dịch Việt, chúng con cung thỉnh để Đức Tuệ Huyền Từ Bi giảng dạy đại học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ thưa, thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ thưa, có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn cô đi ra, cảm ơn cô xin lỗi vậy. Con kính lệ đến sư trưởng, kính lệ đến hiện trung tâm. Sư cô Như Nguyện, quý cô nữ cùng sư Phật tử. Dạ, kính Phật tử này cho quý vị xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Puthang Pakkawantang Apiwa Demiswa Kato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipano Pakkawato Savaka Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhà quê là có Tam Bảo hàng dương hồ đến chưa tôn đức Tăng. Quý tôn nữ cùng sư phụ tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, quả thật hôm nay chúng ta bước sang một bài học câu chuyện trong ngày, mà đó liên quan đến ngài đại trưởng lão An Nhã Con Đại Nhã, mà theo cái từ thương thì chúng ta gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Đây là vị tỳ kheo đầu tiên trong chánh pháp. Quả thật thì trên cái đường dẫn và trên cái tựa đề của chính cái câu chuyện này là có những con người làm nên chính cuộc sống đã là lịch sử. Quả thật vậy, chính là lịch sử. Kính thưa quý vị, đọc qua kinh văn chúng ta có thể xác định rằng ngài chính là đứa con đầu của Đức Phật, đứa con đầu tiên của Đức Phật. Đó chính là ngài chính đắc được sơ quả, và ngài cũng chính là vì mà đến cái bài kinh thứ vô ngã tướng ngài đã chứng được ngày thứ năm, ngài đã chứng được A La Hán. Thì quả thật vậy, thì ngược lại cái dòng chúng ta sơ lược là một phần lịch sử của chính ngài. Thì chúng ta nhớ rằng khi mà ra đời lược, và lúc đó có 8 vị Bà La Môn xem đứng tổ ta xem đón tướng, thì ngài chính là người sau cùng. Tuy ngày nhỏ những điều mà cái địa vị, cái tư cách của ngài cũng rất là lớn, ngài thì quyết định rằng Bồ Tát chính sẽ là vị Phật sau này, mà ngài đã quả quyết như vậy. Cho nên ngài quyết định lúc mà anh Nhất Cô Đa Nhá hay tin hai lúc hai có nghĩa lúc năm Bồ Tát xuất gia năm 29 tuổi, thì chúng ta nhớ là anh Cô Đa Nhá được tin thì liền ngài tìm đến và cùng với 4 vị Bà La Môn khác đi theo Bồ Tát để đi tu, và chờ mong cho Bồ Tát sẽ một thời gian nữa ngài sẽ là chứng đắc và ngài sẽ thọ giáo. Thì quả thật thì theo cái giáo thuyết của Bà La Môn thì cái sự tu khổ hạnh thì nó là một đỉnh cao, nhưng cuối cùng thì Bồ Tát thấy rằng là cái sự tu khổ hạnh đó nó không có đạt được kết quả tốt đẹp, thế là ngài từ bỏ cái khổ hạnh cái cực đoan. Và liền lúc đó thì các vị này thì buồn bã và bỏ đi. Và cuối cùng thì ngài tu với trung đạo Và sau khi giác ngộ thì ngài đi đến cái vườn Isipatana, tức là vận chuyển bánh tre Pháp Luân Vương. Mà sau này chúng ta nhớ rằng nhóm năm, hay là còn gọi là năm anh em Kiều Trần Ngân, thì có thể gọi là năm anh em, không phải là không phải là anh em ruột. Chúng ta phải xác định rõ không phải là anh em ruột đâu. Nhưng các vị này có cái hữu duyên đối với chính Phật. Và chúng ta cũng nhớ thêm một điều, và chính không đơn giản mà ngài là vì anh cả, tạm gọi tức là vị sư huynh trong năm vị, hay là vị trưởng nhóm trong năm người, hay là huynh trưởng trong năm người. Mà hay hơn nữa, không phải đơn giản mà chính vị này là một người mà từ xa xưa nhờ công thành, chứ không phải mà tự động, mà lại là trong dịp tình cờ và cùng năm anh em vị đó mà ngài Kiều Trần Như, hay là ngài Ông Nhắc Con Thanh Nhá, anh hả Kiều Trần Như đưa cái quả vị tối thượng như vậy. Vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp này, gọi là vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp mà chứng đắc được tứ quả hay là chứng đắc a la hán, thì chúng ta thấy dạ quý vị có nghe lại chưa? Thì tôi có nghe lại không ạ? Dạ dạ. Thì bên luôn có cố thành sách là bình thường chúng tôi cũng sẽ bị rớt. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì cái công hạnh của chính ngài từ xa xưa rất là lớn. Có thể nói rằng một cái điều hết sức là đặc biệt đối với ngài An Nhất Con Đa Nhá, mà chúng ta cũng nên lật lại ở trong tiền thân của chính ngài. Chúng ta nhớ cái câu chuyện của chính ngài là chúng ta nhớ đại ý thôi, chứ quả thật câu chuyện nó rất là dài. Câu chuyện rất là dài. Là nhớ có một lần nọ kiếp nọ, ngày sanh ra gặp thời của một đức Phật thiểu đó một hôm, thì vào cái mà ngày vào một ngày, tức là chuẩn bị vào ngày mai ngày mốt gì đó, sẽ có một cái cuộc đặt bát cúng dường để mà có đức Phật làm tòa chủ, cái cuộc đại thí cúng dường rất là lớn. Thì ngài cùng với người em của mình có một cái ruộng lúa, mà ruộng lúa đó chúng ta tạm gọi là nó đổ đồng theo chữ thường chúng ta gọi là đổ đồng. Thì cái đổ đồng đó thì dạ quý vị đã nghe lại được chưa? Dạ, cảm ơn. Thì kính thưa quý vị, thì khi hai anh em có sự suy tính như vậy, thì ngày Anh Nhất Con Đa Nhá mới nói rằng thôi bây giờ vậy thì chia ra của anh, thì anh muốn giải quyết như thế nào thì giải quyết, của em muốn giải quyết như thế nào thì giải quyết. Thì quả thật thì sau khi mà chia ra xong thì chính ngài thì chính ngày mới gặp những cái lúa mà nó chưa có chín đó, và ngày nấu lên như là chúng ta gọi là cái cơm đầy hồ đó để cúng dường Phật, và ngày phát nguyện trong tương lai sẽ đạt cái thí chủ này, cái chàng thanh niên này có một cái tâm ý rất là lớn, có một cái cái tâm làm phước mà nó hỗ trợ và nó tranh thủ nó đúng dịp đúng lúc như vậy. Kính thưa quý vị, ở đây muốn nói rằng cái tâm của Ngài anh nhắc con đây nhá, luôn luôn đi đầu, luôn luôn Ngài làm những cái việc mà người khác khó có làm. Đây là cái lý thứ nhất. Và chúng ta thấy và nhiều tình tiết khác thì Ngài thường thường huấn tập bằng cái giá trị của chính mình là cái gì, đi đầu trong các thiện pháp. Và nhờ như vậy mà cho nên ở trong giáo pháp này Ngài cũng chính là cái người đi đầu đó, và cũng chính Ngài phát nguyện với Đức Phật rằng cũng mong rằng trong các thiện pháp con sẽ đi đầu, con sẽ làm trước và con sẽ là người tiên phong. Chúng ta thấy những người mà tiên, nhiều khi họ không phải là nhiều tiền, nhiều của, mà bằng cái gì? Phải bằng cái gì? Cái tâm hoan hỷ, cái tâm mà nó có cái chuẩn bị, tâm mà nó vốn, tức là nó vô trợ. Nó không bị thúc đẩy đó. Mà người ấy có thể cản trở được. Nó lại khác hơn cái tâm phàm phu của chúng ta. Cái tâm phàm phu của chúng ta nó lại khác. Khi mà chúng ta muốn làm cái gì thì chúng ta suy tư đắn đo và chúng ta lo lắng, chúng ta sợ sệt. Mà một con người làm như vậy thì cái quả nó rất là yếu. Cái quả thực hiện của nó rất là, nó có quả nhưng cái quả nó rất không mạnh. Bằng cái gì? Bằng cái tâm tư nó vô trợ. Là bằng làm bằng một cái gì? Bằng một cái thấy hoan hỷ. Đây là cái điều mà tốt đẹp. Và cảm thấy rằng đây là cơ hội và đây là dịp lúc lập tức người ta làm. Và không suy nghĩ đắn đo đến cái chuyện nó sẽ như thế nào. Quả thật cái điều này thì nó hết sức là đặc biệt. Như chúng ta thấy, khi có dịp lòng phước, chúng ta hãy tạo cái tâm của mình có là chúng ta làm ngay bằng cái khả năng của chính mình. Nếu như khả năng của chính mình không có thì chúng ta cũng cố gắng. Nếu như một người trí hiểu biết về nghiệp quả, hiểu biết về Phật pháp thì người ta không bao giờ mà nói sợ cái chuyện gì cả. Người ta biết rằng mình làm cái việc làm chắc chắn cái quả này sẽ kết quả lành, người ta không lo sợ. Nói như vậy không chúng ta phải là kiểu quý vị có tới thì chúng ta cứ làm chúng ta không phải có không suy nghĩ, nhưng chúng ta đã biết được cái nhân quả rồi thì không cần thiết phải có cái sự đắn đo suy nghĩ nhiều. Còn ngày hôm nay tất cả chúng ta làm vì cái gì? Chúng ta thường bị cái gì? Bị cái sự sợ sệt, nào là đói no, nào là tương lai của vợ, của chồng, của con, của cái mình nó sẽ như thế này, thế kia. Ngay cả ở trong nước cũng như ngoài nước, quý vị rất là sợ cái chuyện, ví dụ như ngày mai, nếu chúng ta không có tiền, thì nhân vô lý lưỡi tức hữu cận ưu, người không lo sẽ có buồn rần, vân vân. Thì chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta bị ám ảnh những cái điều đó. Mà cái sự lo xa này, đây chính là cái chấp thủ, đây là chính là cái sợ sệt. Mà cái sự sợ sệt như vậy thì chính là cái tâm của chúng ta nó bị mùi lược, làm cho tâm của chúng ta nó bị tác động, nó lại bị là câu thúc bởi cái gì, bởi cái sân tật lạnh hối, bởi cái sự nối tiếc, bởi cái sự suy nghĩ, bởi cái sự lo lắng, bởi cái sự chấp thủ. Mà như vậy thì chúng ta khó làm một cái việc phước. Và chúng ta học theo cái tánh hạnh của Ngài anh nhắc con đây có ai nhã trừ trần như bằng cái tâm hết sức là quan hệ. Cái ruộng lúa lúa nó chưa có thể đạt được, nhưng đã đến dịp là đến lúc. Cái này có thể làm sữa, cái này có thể làm cơm sữa được, thì lập tức này đã chuyển qua cái việc nó thích hợp. Và chính như vậy cho nên Ngài mới đi đầu được trong các chuyện sự, các chuyện pháp. Và Ngài nguyện rằng tất cả mọi chuyện sự, mọi chuyện pháp Ngài sẽ đi đầu. Mà chúng ta thấy trong cuộc đời này, nếu mà nó ở một gia đình, cái người con đầu tiên của người vợ người chồng đó hết sức quan trọng. Nó là cái gì? Nó là kết quả của tình thương yêu, tình cảm của vợ của chồng. Thấy trước mắt đó, và tính thú vị, chúng ta dùng hình ảnh này để chúng tôi có thể nói rằng là tạm gọi là đứa con của Phật đó. Cái vị tỳ kheo đầu tiên trong Phật pháp này thì Đức Phật này đó là, đó là con của Như Lai. Mà ai là con của Như Lai thì người đó đoạn khổ diệt khổ. Mà đứa con của Phật đầu tiên, xem như là một người con cả đầu tiên, thì người con đó hết sức là lớn lao, hết sức là lịch sử. Về công dung, về cái khả năng hoàn thiện nội dung và hình thức, nghe đầy đủ. Tức là tối sáng gì như là Ngài Thái Lan Phất nhà một kiền liên Asakawa thượng thủ sinh văn đệ nhất tay mặt đệ nhất tay tay phải của tay trái của cụ Phật là hai vị này chúng ta gọi là quang bỏ. Nhưng ngài ấy nhất qua đây nhá lại nằm khắp một vị trí mà hết sức là đặc biệt, mà chúng ta đọc thư căn bên trong kinh văn cũng đã nói rằng chính Đức Phật ngài xác định đây là vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp của ta, thì chính là ngài muốn nói rằng người con cả này đã được tốt đẹp như vậy. Và chúng ta thấy chính ngài cũng nói về cái gì, cũng nói cũng giảng dạy về theo cái tinh thần của Phật. Ngài nói về bốn sự thật, về ba tướng sự vô thường của não vô ngã, và những cái sai biệt và những cái sự thật của chính nó, tức là không có thật, nó chỉ là cái sự việc đến đi như vậy. Và chính ngài sát cá, tức là đế thích sát cá này đã hoan hỷ và thốt lên những cái lời mà tán thán chính ngài. Chúng ta thấy cái sự việc của ngài sát cá, cái sự việc của ngài anh cô đơn á, người đầu tiên này sẽ dạy cho chúng ta, chúng ta làm một việc gì đừng có chần chừ, ngay cả việc làm phước hay chúng ta đi tu thì chúng ta cũng nhiều lý do chúng ta sợ. Ở lúc một ngày hồi chiều hôm kia, thì trong lúc từ Vĩnh Long sau khi làm lễ dỗ của thân phụ của từng tòa thầy Nhất Đẳng, và là cũng làm tình thất thứ hai của ni sư Vô Từ, thì khi mình đi lên ấy, chúng tôi gặp một cái bác Việt Nam rất là lớn tuổi. Mà lúc đó trời Việt Nam mấy ngày qua mưa liên tục, mà vào buổi chiều mưa nhiều lắm quý vị. Thì có một Việt Nam đó từ ở Củ Chi đạp xuống tận ở chùa Xuân Lý, thì độ khoảng trên 20 cây số đi xe đạp đến đây để chỉ học theo cái giờ giáo lý rồi đi về. Thì khi biết ra thì chúng tôi hỏi ra thì mới rằng ông cũng không có gia đình. Thì chúng tôi mới bước tới chúng tôi nói là thôi không có gia đình thì thôi đi tu đi, đi tu được rồi còn thanh thủ, còn cái tuổi già của mình tu đi. Thì cái thú vị vẽ với nó rằng là thứ sư không chưa tu được đâu, cũng như còn nhiều chuyện lắm. Cái thứ tôi gửi nói thú vị chứ còn chuyện gì nữa, không có gia đình, không có vợ, không có con, như vậy rồi còn cái đời cuối mình là còn 60 mấy tuổi rồi, thôi còn mấy năm nữa vô tu nữa, cũng gieo duyên, cũng làm phước đi, cái cũng tạo phước cho mình. Và Phật chút thời gian đó mới trả lời như vậy, thì chúng tôi có nghĩ dạ thú vị, nghe lại được chưa? Hôm nay cũng là dịch viên tại giờ, thì chúng ta chỉ nói một với một người thiện ăn như vậy, nhưng ông ta cũng rất là sợ, rất sợ. Ông ta thấy dạ thứ sư con chưa có quyết định được, thì chúng tôi cũng chẳng thúc nó, thôi được rồi, cố gắng đi, chúng tôi sẽ nhận cho chú, chúng đừng có lo, chúng tôi nhận cho chú về chú tu. Bây giờ dạ để con về con sắp xếp, nhưng mà con không dám hứa sư, bởi vì con còn phải sắp xếp này sắp xếp nọ. Thì nói chúng ta thấy cái chuyện tu, ngay cả cái thiện nam này bỏ cái thời gian ra và một lúc chiều mưa như vậy, làm cho chúng tôi cũng động cái tâm, nghĩ rằng người này có một niềm tin rất là lớn đối với Phật pháp mà mình cần phải khuyến khích. Và chúng ta thấy cái sự tinh tấn thì có, nhưng cái trí tuệ chúng này nó cũng chưa tới, và mong rằng một ngày gần tới nó sẽ tới với chú đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy cái gì, ngay cả chúng ta thấy một người như vậy không bị vướng bận cái chuyện gia đình về con cái, mà chỉ về để nó bàn tính với mấy anh chị em, không bận cái chuyện con cái thì cũng bận cái chuyện anh chị em hay là như thế này thế kia. Chúng tôi nghĩ rằng tài sản thì không có cái chuyện gì, chú đi chiếc xe đạp và thấy một cái đời sống hết sức là nhàn hạ và không có bận phiền, không có bị tối buộc về vật chất. Nhưng chúng tôi mở như vậy rồi, họ cũng có thể đón nhận được. Thì chúng ta thấy, nó không thật sự là hữu duyên đâu. Nếu như chúng ta không biết nắm bắt, chúng ta không biết nắm bắt, không biết nắm bắt cái cơ duyên đó, chúng ta luôn luôn đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho chuyện này chuyện nọ, cũng như người em của ngài, con ra nhá, mà lúc mà cơm sữa, cái lúc mà cúng dường cho Đức Phật và Đại chúng Tăng đó, trong tình tiết thì chúng ta thấy cũng chần chừ, mà cũng gì nghĩ rằng sợ, thôi giờ chưa, nó chưa tới thì thôi, khoan hãy làm. Thì cái mà chúng ta nghĩ như vậy thì chừng nào nó mới tới. Cái chuyện tu tập của chúng ta, cái chuyện thường thường đó, chúng ta nghĩ rằng là thôi kệ, để mình già già lớn lớn, sao hoặc để khi nào mà nó tới tới đi thì mình rồi mình cố gắng mình tu, hay là mình tụng niệm, hoặc là mình học pháp. Chứ bây giờ mình còn trẻ, mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế kia, mà suy nghĩ như vậy, liệu cái thời gian nó có được như chú ý chúng ta đâu? Và rồi quả thật chúng ta có giữ được mạng sống này không? Mà chúng ta đã nghe câu rằng nói cho để đến già rồi niệm Phật mồ hoang lắm trẻ mấy đầu xanh, là có cái ý như vậy chứ. Thế cái bài học của ngài anh con đang nhớ đây, tất cả mọi việc đều phải tranh thủ, và chính như ngài đã tranh thủ khi biết được rằng đây là vị Bồ Tát đương lai gần ở trong kiếp này, chắc chắn tỷ này sẽ thành Phật, và chờ đợi tranh thủ, và khi hay tin là đi liền cùng với Bồ Tát để vào tu. Thì ở trong cái tâm tư của ngài Nhất Quan Thanh Nhã, khi mà chưa là một vị tỷ kheo, và chỉ vào theo Đức Phật thôi, là cũng có một sự chuẩn bị hết sức là căn bản. Cái sự chuẩn bị căn bản đó là cái gì? Tức là tâm sẵn sàng và chuẩn bị và đón đầu mọi thiện pháp, đón đầu mọi thiện sự. Mà chúng ta thấy ở trong cái lời tán thán của Đức Thế Thích thì quả thật cũng không ngoa. Bởi vì chính ngài đã cái gì không chú và ngài từ bỏ tất cả và để ngài đạt được cái quả vị lớn lao. Và chính ngài là cái gì? Ngài đã khánh đã tận, phạm hành đã thành, và ngài đã làm xong, đã nhổ sạch cái thân hữu, tất cả các thân hữu ngài đã nhổ sạch, và gánh nặng ngài đặt xuống, lời Phật dạy ngài đã làm xong. Và ngài đã thành tựu cái quả vị của một người đệ tử xuất gia tầm đạo. Tâm tư của tất cả chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sống ở hiện kiếp này là một sự gửi gắm trong một kiếp luân hồi, mà chúng ta gặp qua một kiếp người này, mà cũng thật là hữu duyên khi chúng ta được đón nhận của Phật pháp. Chúng ta phải biết trân trọng nó. Bởi vì ngài anh nhắc con anh nhắc ai nhã chiều trần như đây, ngài đã là dạy chúng ta thấy một là đi đầu trong các thiện pháp, và ngài nắm và hiểu biết được cái gì đến bài kinh vô ngã tướng, tức là nói về ba tướng, tức là vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Và chính cái bài kinh này ngài đã đắc chứng được tứ quả. Và trong một ngày thứ năm sau khi Đức Phật ngài giảng thuyết tại cội Bồ Đề, thì quả thật chúng ta chờ đợi cái gì nữa mà chúng ta lại không tu. Cái nhân cái duyên đó không phải đổ về nhân, không phải đổ về nhân duyên, về nghiệp, về quả. Thường thường chúng sinh thì cứ đổ thừa cho cái duyên, cái nghiệp, cái phước của mình nó chưa đủ, và chính vì vậy cho nên nó không bao giờ đủ đối với chúng ta. Hoàn cảnh và điều kiện nó không cho phép mà chúng ta làm được, đó mới là cái điều hay. Như ngài nhắc lên nhá, hoàn cảnh và điều kiện không cho phép như ý, nhưng ngài vẫn làm phước, khác hơn người em của mình. Cho nên chính vì cái sự khác biệt này mà ngài cũng là một trong những người cao cả, đứng đầu ở trong hàng tăng chúng. Những việc gì khó làm mà chúng ta cố gắng chúng ta làm, đó mới là một cái điều nó hết sức là tốt đẹp và nó cũng đặc biệt. Chứ còn nếu như mà chúng ta tu nó được một cái đường trải nghiệm hoặc là nó bước lên tấm thảm nó nhẹ nhàng thì cuộc tu này nó là đơn giản quá, nó không có ý vị. Đời sống của một tu sĩ đó là một thác rệt. Đời sống của một người tu hay là cái tâm lý của một người đệ tử hay là một thác rệt của ác bất thiện pháp. Khi thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vào đạo, chúng ta cảm thấy nó vui hay là nó buồn. Nếu rằng vào đạo tất cả là vui, khi chúng ta, tâm của chúng ta đã phải nhổ sạch những cái phiền não. Chứ nếu như chúng ta chưa nhổ sạch phiền não thì tâm tư của chúng ta vẫn đau khổ, vẫn còn bị đau khổ. Vẫn còn bị đau khổ đó là chính bị đau khổ về cái gì? Và chính vì cái tâm của chúng ta bị câu thúc, bị chấp, bị giận, bị hờn, bị bực, bị bội, thì tất cả mọi thứ thì đó chính là cái gì? Cản trở chính là khác rời ở trong đạo pháp này. Chúng ta tu, chúng ta không lo tu, chúng ta lại ngó qua người khác. Khi chúng ta học vào Phật Pháp dạy, tự chiến thắng mình mới là chiến thắng tốt đẹp. Chứ còn chiến thắng người khác, chiến thắng kẻ khác hoặc là chiến thắng ở chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Người chiến thắng mình sẽ là chiến thắng oanh liệt. Chúng ta hiểu như vậy, nhưng bao nhiêu lần mà chúng ta tự biết lo tu thân lo cho chính riêng mình mà chúng ta thích ngó qua người khác, chúng ta dòm người kia, rồi ai nói không vừa lòng, bực bội là chúng ta sanh phiền não ngay. Ở trong tinh thần Phật Pháp, thí dụ mình đang có số lượng thôi, hỏi thà là ai giữ con ở bên ngoài mà con giữ giới, chứ còn vào bên trong mà con phạm giới này phạm giới nọ cũng là một hoàn cảnh, cũng là một điều kiện nữa. Ủa, vào cứ vào tu chứ. Còn nếu rằng nói rằng không giữ được mà chúng ta nói cho rằng là cái giữ, cái mà chúng ta không đi tu cũng là một điều kiện tốt sao, thì đây cũng chính là một cái kiến chấp rất là ngu si, hết sức là bậy bạ. Chúng ta chào thua trước cuộc tu rồi cũng nói bằng cái lý đó, thôi thà ra ngoài làm cư sĩ biết giữ giới còn hơn ở trong không có giữ giới mà như thế nào mà như thế kia. Những con người đó dở. Khi chúng ta không tu nữa thì chúng ta ra được hay không á, được nó tốt, nó đẹp, nó hay hay không, đó chính là cái gì? Là do chính chúng ta. Chứ chúng ta không có đổ thừa tại lý do này, tại cái điều kiện kia, rồi chúng ta ra đi, cái sự ra đi của chính mình là một điều chẳng đặng đừng hay là không có khả thi giải quyết được, vân vân. Mà cái đó giết cho chính ta thôi chứ có gì đâu. Chúng ta bị câu thúc, chúng ta bị nô lệ cho thang máy, cho phiền não, thì chúng ta không có thể tiến bước được. Thì chúng ta chẳng thua trước cuộc tu. Chứ Phật tử cũng vậy. Chúng ta nhớ, nếu chúng ta tu tập bằng cách giữ giới hay bằng cách tức là tu thiền gì mà chúng ta không tu được thì chúng ta cố gắng chúng ta tu chứ được không? Trời ơi, bởi vì con tu mà thì ở nhà điện lên rồi vợ chồng con cái con nó làm con phiền hão quá. Tại chúng ta không dẹp qua thì chắc chắn nó sẽ phiền hão. Nếu chúng ta biết dẹp qua cũng như biết cuộc tu sống thì cũng vậy. Chứ còn bây giờ chúng ta đổ thừa rồi chính chúng ta tu rồi chúng ta chào thua trong hình thức xuất gia hay chào thua trong cái sự giữ giới, trong cái sự nghe pháp, trong cái sự tu tập, vân vân, tất cả mọi thứ, cả cư sĩ cũng vậy. Chứ đừng có nói về chính tách, tập kiện khác. Mà chúng ta chào, tức là chúng ta không làm được, hay chúng ta không tiến bước được, thì chúng ta đổ thừa cho hoàn cảnh. Như vậy thì rất là dở. Chúng ta chào thua trước cuộc tu, thì chúng ta biết rằng đây chính là vậy. Chánh pháp thể hiện như vậy, tăng đoàn giá trị của cái sự thanh tịnh tăng đoàn là giá trị tuyệt đối. Còn giá trị của còn từng người mà phạm phải, để mà không có thể thọ trì, không có thể tuân thủ theo những học pháp, theo những cái điều mà Phật dạy, đó là do chính chúng ta dễ vô, do chính chúng ta đã không cố gắng tạo cái thuận duyên cho chính mình. Bởi vì duyên ngay lúc này mà chúng ta không tạo, chờ tới khi nào mà tạo nữa. Quả thật cái duyên ngay lúc này chúng ta có mà chúng ta không tạo cái duyên thì chờ cái duyên lúc nào nữa? Cứ chờ, quả thật luân hồi dài kiếp. Bởi vì bị cái phiền não cản trở thì luân hồi của chúng ta nó dài thêm thôi. Đừng có trách cứ trời gần trời xa, đừng có trách cứ tại sao ta phải như thế này, ta phải như thế nọ. Đức Phật ra đời chỉ rõ đây chính là Đúc Khang Á Đế Giới Sát Căn, đây là khổ và Sám Hối Đế Giới Sát Căn, đây là nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân của đau khổ đây chính là tham ái, đây chính là cái gì, những cái chấp kiến, những cái hệ lụy phiền não mà tâm của chúng ta dướng ngay đây. Phật đã nói rồi, các ngươi sẽ đau khổ, các ngươi sẽ đau khổ nếu như các ngươi không cố gắng, các ngươi không vượt qua được thì các ngươi sẽ chết, các ngươi sẽ chết. Đây là nguy hiểm, đây là thuốc độc, đây là con đường đau khổ, đây là hiểm nguy, đây là tử mạng thì bước vào được chết. Thì kính thưa quý vị, Ngài ăn nhát con đây nhát, có thể nói rằng không đơn giản, Ngài là một trong những người đầu tiên mà nó mang tính lịch sử, mà nó mang tính tức là đứng đầu, là một anh, là huynh trưởng, huynh cả trong hàng tăng chúng, là một vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp này, là ở đó cái sự tu tập, cái sự chuyển hóa ở trong vô lượng kiếp. Cái tâm tư của chúng ta là những thiện pháp và chúng ta cấp chút làm. Người đã làm được Phật pháp, người đã làm được việc thiện, hãy cố gắng làm thiện, chớ đừng chúng ta đừng vì lý do đừng điều kiện mà chúng ta lại bỏ qua, hay là từng chút những cái thiện sự mà chúng ta góp lên thì một ngày nó cũng sẽ đáp đầy. Mà cũng vậy, từng cái việc ác mà chúng ta không có loại trừ thì nó cũng sẽ nguy hiểm. Chứ xin việc ác làm e rằng không kết quả đến ta bao giờ, nước kia từng giọt trở hời, bình kia càng chảy cũng đâu ngờ hôm nay. Đúng vậy, thiện ác cũng chính là do tâm của chúng ta, nhân duyên hay cái thuận duyên hay là nghịch duyên cũng chính do chúng ta đã tạo nên. Cơ hội và điều kiện là chính chúng ta đã tạo nó hay không, chứ không có đổ thừa cho hoàn cảnh được. Cái cơ hội đó, cái hoàn cảnh đó cũng chính mình. Tận cái khả năng của chúng ta, rồi chúng ta mới nói đến cái nghiệp quả của chính mình. Chứ đừng có đổ thừa hoàn cảnh, cái gì cũng tại như thế này, tại như thế kia. Nếu mà hiểu như vậy thì cái giá trị nhân quả không phải tự nhiên sanh ra ngu là ngu, sanh ra giàu là giàu, sanh ra khổ là khổ, sanh ra sướng là sướng, cũng phải vậy. Cái đau khổ và cái hạnh phúc nó là một cái quy trình tiếp diễn liên tục cho chúng sinh luân hồi. Và cái sự hiện hữu tức là đau khổ, lạc và khổ, cái cảm thọ lạc và khổ nó liên tục mang tới cho chúng sinh. Mà cái cảm thọ nó sẽ là đổi thay, nó sẽ vô thường. Cảm thọ tức có cái thọ mà nó liên hệ đến cái gì, đến cái sự lý dục, thọ mới liên hệ đến cái gì, đến cái thiện sự, đến cái thiện pháp. Mà thường thường cái cảm thọ là cảm thọ lạc, nhưng nặng về cái gì, về cái sự thọ hưởng của sắc đẹp xúc ngay, mùi thơm vị ngon xúc lại. Quả thật trên tinh thần Phật pháp cái gì cũng vậy, chúng ta phải tự biết trân trọng, biết gìn giữ. Ai biết sống, ai biết ngày sau nó sẽ ra sao, nó như thế nào, dầu ngày sau sẽ ra sao, chúng ta làm sao cho ngay lúc hiện tại này để chúng ta có được hành trang, để chúng ta có được một cái gì đó thiện sự, để chúng ta có cái mầm mống, để chúng ta có được cái duyên lành đối với Phật pháp trong cái việc tu, hay là cái việc thính pháp, cái việc học pháp, cái việc hành pháp, hay cái sự bố trí trì giới cúng dường vân vân. Tất cả những điều kiện đó chính là cái gì? Chính là cái giờ chính chúng ta thôi. Không phải tự nhiên mà Ngài anh nhà Chùa Trần Như, anh sẽ có đây giá này, mà Ngài là vị đầu tiên, là vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo pháp này, mà cũng do cái sự tu tập, do cái sự quân tập của Ngài từ vô lượng kiếp giờ tạo thành cái pháp độ đó. Mà chính từ cái đó mà Ngài đạt được cái kết quả an lạc tốt đẹp. Khi nhắc đến bài kinh chuyển pháp luôn là chúng ta lập tức phải nói ngay tới là đây tính là vị tỳ kheo nhóm năm, tức là năm vị anh em Chùa Trần Như. Mà anh em mấy năm vị Chùa Trần Như chúng ta không thể nào quên, đó chính là A Nhã Chùa Trần Như, tức là vị đắc chứng đạo quả đầu tiên của Đức Phật, là người con đầu của Đức Phật, là vị tỳ kheo đầu tiên trong pháp luật này, và cũng chính là một con người đã làm nên lịch sử, đứng làm nên vẽ vang cái gì đó, chính là Ngài đã bây giờ tận hoàn toàn những cái phiền não, và Ngài là đệ nhất trong trong các hàng tăng chúng tỷ kheo. Đó cũng là một trong các cái sâu trong sức lực các vị thượng thủ thanh văn, các vị thượng thủ của trong pháp và lời của Đức Phật. Và xin mời quý ngài kính thưa toàn thể đại chúng, có thể nói rằng là xuyên qua cái nội dung và ý nghĩa của cái bài kinh về cái sự xứng đạt của Ngài Anh Nhá Con Anh Nhá còn nhiều cái điều tốt đẹp nữa, thì ý của chúng con chỉ là như vậy, thì có điều gì sơ thất cũng ngưỡng mong quý ngài từ bi chỉ giáo cho, và kính mong toàn thể hoan nghỉ. Thì xin kết thúc thời gian trước này, trước khi dứt lời xin kính dân toàn quốc làm được sẽ bị thức tư đại thiên vương các vị chư thiên hồ được chánh pháp, và ước nguyện phần công đức này đến cho thân bằng liên thuộc, các bậc thầy tổ cha mẹ ở kiếp hiện tại cũng như ở trong quá khứ. Tôi xin các vị hoan hỷ phần công đức phước làm này, và cũng như hướng nguyện đến toàn thể thân bằng liên thuộc của các vị ân nhân, các vị quý vị phật tử và các vị ân nhân của chúng tôi, xin hãy ân tiếp công đức này và tất cả tu tập để tiến hóa, để thành tựu cái kết quả an lạc giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Tham Sa Giác.
Sau khi chúng tôi được thực hiện, một khi tôi biết rằng sự vui và sự vui, xin được mời đi vào cuộc nhà thảo luận với tôi. Đầu tiên thì xin được chuẩn bị sự liệu pháp, để đi sự hòa bình. Bởi vì những gì của chị anh nhé, con anh nhé, chúng ta gọi là ai nhỏ thì thực viên. Có một vài chị, một vài vị cho là chị anh nhé, là cái tên của Ngài. Và cũng có vị khác gọi là anh nhé, là một sự vật đặc biệt. Ngài được ý cái tên như vậy. Ở trong, sau khi được Kinh Chủ Pháp Luân đã bị thuyết trình sự giảng và ngày đã cứu quả sơ quả, thì về đến này công việc cũng ý kiến của Nhiều Sư Địa Pháp cũng biết đi sự chọn ý kiến nào ở trong những ý kiến là nói về ý nghĩa của sự anh nhé, của đồng nhé, cũng cũng Nhiều Sư Địa Pháp.
Nam mô Bụt Thầy Giác, con trịnh lệ sư trưởng, trịnh lệ từng toàn giác đảm đại đức Thế Quyên, đại đức Từ Lực, đại đức Minh Thành cùng chư cũng được tăng ni là kính chào vị Phật tử. Và từ anh nhớ, con đang nhớ ở trong thì từ anh nhớ đó thì theo con biết đó thì trong cái bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta tức là kinh điển Phật Luân thì trong đó có cái câu Đức Phật ngài tuyên bố là anh nhớ chi Phật Bát Cô Côn Đan Nhô, anh nhớ chi Phật Bát Cô Côn Đan Nhô tí. Là quả thật Côn Đan Nhô, Côn Đan Nhá đã thấy được rồi, quả thật Côn Đan Nhá đã thấy được rồi. Đức Phật tuyên bố câu này là sau khi ngài Côn Đan Nhô chứng quả tu đàng hoàng, đầu là ngài là người đầu tiên chứng quả tu đàng hoàng, và khi đó ngài tuyên bố rằng là danh tiên chí samudaya tham mang sắc băng tăng đi đô tháp tham mang tí, là ngài tuyên bố rằng ngài đã thấy ra được rằng tất cả những cái pháp nào do nhân duyên mà sanh thì pháp đó cũng do nhân duyên mà diệt. Một điều nghe qua thì rất là đơn giản, nhưng mà thời bấy giờ đó rất nhiều người ngoài đạo vẫn không hiểu được điều đó, vì người ta cứ tin rằng là tất cả các pháp, tất cả muôn loài muôn vật là do định phàm thiên sinh ra. Không ai mà biết được rằng đó không có một vị định phàm thiên, không có một động tạo hóa. Thì có người đó thì người ta không tin vào định tạo hóa, thì người ta lại tin vào cái thuật vô nhân vô quả, và cho rằng cả pháp từ từ như tự nhiên mà sinh ra rồi tự nhiên mà mất đi. Thì Đức Phật là người chủ trương Ngài vì Ngài đã thấy ra được cái lý duyên khởi, pháp này sinh cho nên pháp kia sinh, pháp này diệt cho nên pháp kia diệt. Và như vậy cho nên giải pháp nào mà đã do nhân duyên sinh thì chắc chắn nó cũng phải do nhân duyên mà diệt, chứ nó không có thương con. Vì vậy cho nên cái từ anh nha, chứ đó. Và từ đó vì vậy từ đó trở về sau đó thì Ngài Côn Đăng Nhô được gọi là anh nha, anh nhá, Côn Đăng Nhô. Thì người ta hay tiếng Hán người ta phiên âm ra là Á Nhã Kiều Trần Như. Thì cái từ Á Nhã Kiều Trần Như đó, nếu như mà cái từ đó đó chỉ là từ phiên âm thôi, chứ không phải là tiếng nghĩa, mà cũng không phải là tên của cái quê hương, cái xuất thân, rồi cái nơi xuất xứ của Ngài. Dạ, thành ra đó thì cái từ anh nhá ở đây là đi ra từ cái chữ anh nhá chứ, có nghĩa là đã thấy, đã biết, đã ngộ ra rồi. Và câu này, cái tên này đó cũng mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì sau Đức Phật thì Ngài Côn Đăng Nhô là người đầu tiên đã ngộ ra được lý duyên khởi, người đầu tiên đã chứng ngộ trở thành một bậc thánh nhân. Và sau đó thì bốn vị kia lần lượt được chứng quả từng ngày một. Và sau khi Đức Phật thiết thêm bài kinh Vô Ngã Tướng thì cả năm vị đều chứng đắc đại quả A La Hán. Dạ thì đó là ý kiến của con với câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh thượng tọa trở lại.
Sau khi chương trình một chương trình khác không? Khi tập chương trình nói đến ngày chủ tình nhi thì một hình ảnh thì rất rõ, đó là một ảnh Đức Thế Tôn chuyển pháp luân cho vị Lục Giả. Một lần nữa khi mà suy tưởng chúng con khi nói đến chương trình pháp luân đó thì cũng được chương trình chương trình để suy tưởng giải thích một điều mà nhiều Phật tử lâu nay vẫn còn cảm thấy ngờ ngờ về điểm này. Đó là chương trình pháp luân đặc biệt nói về bốn thánh đế hay là tứ diệu đế, và nhiều học giả đã khẳng định rằng tứ diệu đế là nền tảng của giáo Phật, nền tảng của nền tảng căn bản của Phật pháp. Nhưng mà cũng có một vài quan điểm của Phật giáo Bắc truyền thì tứ đế là một giáo lý pháp trình cho hàng sinh văn. Thì chúng con xin được một sư trưởng là bài sư trưởng chúng ta có thể khẳng định rằng giáo lý là nền tảng của toàn bộ giáo pháp được Phật. Chúng con xin cùng sư trưởng.
Nam mô A Di Đà. Kính bạch Tế Tăng, kính đều Phật tử. Cảm ơn các vị. Câu sau lệnh số 3 tôi đã giật đặt nghe vừa nêu lên, đó là phải chăng giáo lý tứ đế là nền tảng cho toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Nếu như một cách khái niệm hay là một cái chung thì hẳn là cái tứ đế là bốn cái sự thật. Bốn sự thật này thì đó là cái nền tảng của cái giáo pháp Đức Phật đã tuyên bố từ lúc mà chỉ đầu cho tới cuối cùng. Trong những cái bài kinh mà nói về kinh Tham Ma Sắc hay là chuyển là Pháp Luân mà được trong bộ Patisamita giải thích, là khi mà Đức Phật Ngài tuyên bố Anh Nhá Cô Đa Nhá là Kiều Trần Như đã chứng ngộ rồi, bởi cái năm cái từ ngữ như là mắt được sanh khởi, trí được sanh khởi, mình được sanh khởi, ánh sáng được sanh khởi, và chính vì Ngài đã thấy có cái pháp nhãn là phát sanh, được thấy được biết như vậy, và gọi là tất cả pháp này được quy tụ đến, tức là gọi là chuyển pháp luân, như là Ngài là cho ngũ căn, ngũ lực, thất chất chi, bát chánh đạo được cho cả chư thiên nhân lại đều biết, nên gọi là chuyển pháp luân. Thì tất cả những cái điều này là những căn bản nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama hay Thích Ca, hẳn là như vậy. Còn những cái ngoại đạo hay là hệ phái khác là thì mà họ cho thế này thế kia thì cái đó chúng ta không cần quan tâm, bởi vì những người đó họ không phải là có cái một cái đích chân chánh. Vì bài kinh mà chuyển pháp luân này đã được tuyên bố những vị sa môn và la môn, tiêu thiên phạm thiên chân chánh, không ai có thể phát qua nha, bỏ những sự thật này. Thì đó là những cái điều căn bản gọi là sự thật như vậy. Thì cũng như cái câu nói trong lại thủ bốn chân, không có cái chân coi nào lớn hơn chân con voi. Thì đối với tứ diệu đế, bốn sự thật căn bản này là cái sự thật nó là cũng như là to lớn hơn là tất cả pháp, và gọi là chơi diệu đế hay sách cá trong ý nghĩa là chân thật. Vì những điều nào ngài giải thích ở đây đều là những điều sự thật như vậy, và những người có trí được thấy được biết rõ như vậy thì cũng nói như vậy. Đó là nên là đứng giác ngộ với cái sự thật, thấy đúng là sự thật và nói đúng sự thật. Và nếu ai là người có mắt thấy đúng sự thật và cũng nói đúng theo sự thật thì cũng phải nói như vậy. Còn nói gì những hạng phàm phu vô văn, những cái hạng người không có niềm tin mà họ muốn xuyên tạc hay gì thì đó là tùy họ, chúng ta không cần quan tâm tới. Cũng như những con chó sói ấy mà nó thấy cái vườn nho nó ăn không được thì nó chê nhạt nhạt vân vân. Thì đó là tùy họ, chúng ta cũng có họ cái miệng họ có văn muốn nói gì thì cái quyền của họ, chúng ta không cần phải bàn đến. Nhưng mà chúng ta muốn lấy cái điều căn bản nơi pháp nên người có trí được biết được thấy. Cái sự thật là như vậy, nó hẳn nhiên như vậy. Nhưng mà nếu nói theo phi thông mà giải thích cái căn bản á, có một cái điều mà chúng ta phải để ý nhé. Thí dụ như trong phi thông mà giải thích về cái tứ đế như là khổ đế thì chỉ cho là 81 tâm hiệp thế với 51 tâm sở phi tham, tức là trừ ra tham, sắc pháp, 28 sắc pháp đó thuộc về trong cái dạng khổ đế. Còn tập đế tức là sở thơ hữu tham, còn cái diệt đế là niết bàn. Thì giải thích như vậy tức là khổ tập diệt, còn cái đạo đế là sở hữu bát chánh nghi thính kiến, là tâm sở là tuệ quyền, chánh tư duy là tâm sở tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là ba tâm sở giới phần, còn cái chánh tinh tấn là sở hữu cần, cái chánh định là tâm sở như thành ekakata. Như vậy đó là tám cái tâm sở này ở trong tâm đạo thì mới gọi là đạo đế. Còn những sở hữu cùng hợp trong tâm đạo và tâm đạo luôn cả bốn hoặc hai chục tâm quả thì nằm ngoài tứ đế. Do đó nên nếu mà nói là Đức Phật chỉ thiết ra tứ đế mà giải thích theo phi thâm thì cũng không hẳn. Có thể ngài có những cái pháp này được nói đến đạo quả, nhưng mà chỉ có sở hữu bát chánh trong tâm đạo mới được kể là đạo đế. Còn những sở hữu khác cũng hợp trong tâm đạo mà ngoài sở hữu bát chánh và tâm đạo luôn cả hai chục tâm siêu thể, hai chục tâm quả siêu thể đó, thì đó là không phải là thuộc về bốn đế nào cả, anh gọi là ngoài đế ngoài bốn đế. Nhưng mà đó là sự phân tích theo vi tâm thôi. Còn cái vấn đề mà nói về bốn cái sự thật căn bản, nói về khổ, nhân sinh khổ, rồi nói đến niết bàn, nói đến con đường đưa đến niết bàn để chấm dứt sinh khổ, thì chư Phật ba đời đều giải thích như vậy, dù cho những di lạc trong tương lai hay là những vị trong Phật trong quá khứ đều giải thích bốn sự thật, tứ đế, tứ thánh đế, tứ diệu đế, vân vân, thì cũng con đường như vậy. Bởi niết bàn là thể nhập và bất tử, ý nghĩa là cứu cánh. Do đó nên khi mà đạt đến cái rốt ráo giải thoát là vừa đủ để cho những người thiện nam tử từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mục đích là giải thoát khổ. Do đó nên chúng ta cứ căn cứ vào đây được hiểu được biết về những cái từ ngữ cũng như cái danh xưng hay là cái mục đích căn bản của dòng giáo pháp Đức Phật ở Gautama hay là Đức Phật Thích Ca, căn bản là như vậy. Và đây là sự trình bày của tôi chia sẻ với đại chúng và cô ở lưng trên. Đấy là như vậy, là một tha dạng.
Ta cũng chỉ cần là chương trình sử dụng. Tôi thích chúng trở lại với Như Sư Nghị Pháp một điều là Liên Chương Trình nói về tư giới lý thứ đế đó. Mà chúng ta có nói về bác chính đạo, mà chúng ta có nói về con đường chính đạo. Lý Tư sống ở Ấn Độ nhiều năm và chuyên nghiệp về sự ra đời của giáo pháp ở trên một mảnh đất mà có thể nói rằng từ xưa tới giờ trên nhiều quan niệm tư tưởng có rất nhiều cái giống nhau của thời xưa và hôm nay. Thì Lý Tư có thể cho một cái nhận định là giáo lý trung đạo hay là con đường trung đạo ấy, nó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào khi mà chúng ta đề cập đến giáo pháp của Đức Phật ở trong bối cảnh Ấn Độ, ở trong cuộc sống tu tập mà chúng ta so sánh với trên đạo giáo khác, như thế thì nó cho một vài ý kiến về điều này cũng như sự việc này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức là kính thưa quý Phật tử. Không nghĩ rằng đó trong cái bối cảnh Ấn Độ thì một điều mà mình thấy rất là rõ đó là một cái nơi mà tồn tại rất là nhiều cái cực đoan, có những cái cực đoan nó hoàn toàn đổi nghịch hẳn nhau. Chẳng hạn như ví dụ như cái lối sống đó mà tu khổ hạnh thì cũng không ở đâu mà nó tu khổ hạnh nhiều như ở Ấn Độ cả. Tới bây giờ thì vẫn còn nhiều người tu khổ hạnh. Nếu như mà mình tới cái bờ sông Hằng ở thành phố Varanasi thì vẫn thấy còn có những người họ tu khổ hạnh, họ chỉ mặc một cái khổ và đầu tóc thì không bao giờ gội cả, đầu tóc thì bê được dơ bẩn, người họ cũng rất là dơ bẩn và họ ăn uống thì họ cứ đi xin họ ăn thôi. Và những người chẳng hạn như là tín đồ của đạo Zen mà tu theo cái đạo lõa thể đó thì tới bây giờ người ta vẫn lõa thể ngay từ thể ngay cả thế kỷ 21 rồi, mà những người tu lõa thể người ta vẫn chủ trương rằng tu lõa thể là đúng. Ngược lại đó thì trong cái đời sống mà hiện đại thì những người mà họ thụ hưởng dục lạc đó thì cũng những cái người mà đó đó họ vẫn thụ hưởng tới cái mức tối đa. Những cái người mà nhà giàu của Ấn Độ thì họ vẫn tiêu xài, có những cái đám cưới mà người ta tổ chức suốt cả một tuần và người ta tốn rất là nhiều tiền tổ chức một cái đám cưới. Người ta phải tặng quà cho tất cả những cái người bà con họ hàng. Và có lần tôi có thấy người ta mà đi sắm đồ để mà đám cưới đó, mình thấy đang họ sắm cả hàng trăm cái sari. Rồi người cứ là bà con bên nhà thương thương đó, nhà gái đó mà muốn đám cưới thì phải tặng quà, thì phải đem đồ đạc của hồi môn về cho bên chỗ nhà trai rất là nhiều. Và người ta phải tốn chi phí quá rất là phung phí cho cái chuyện ăn uống tiệc cùng hay là sắm sửa. Thì và những cái cách mà để mà thù hưởng dục lạc thì ở Ấn Độ người ta cũng có rất là nhiều cách. Thậm chí với những cái cuốn kinh điển mà nói về như là Kama Sutra là dục kinh thì cũng không có cái sự sợ nào mà người ta nghiên cứu tới cái vấn đề mà dục thải mà kỷ bằng Ấn Độ. Cho nên là một cái sự sợ mà tới cái mức mà khổ hạnh nhất thì cũng là đứng thứ nhất, mà về cái mặt mà thù hưởng dục lạc tới mức tối đa đó thì cũng đứng thứ nhất. Và trong một cái một bối cảnh như vậy đó thì người ta về hoặc là nghiêng về bên này hoặc là nghiêng về bên kia. Và Đức Phật đó, ngài cũng đã từng ở trong hai cái thái cực đó. Trước khi ngài xuất gia đó thì ngài cũng đã từng sống trong xa hoa, ngài cũng đã từng được có điều kiện để mà thù hưởng dục lạc. Nhưng mà ngài thấy rằng tuy như vậy đó ngài cũng không có hạnh phúc tuyệt đối. Rồi khi mà ngài đi xuất gia đó thì ngài kể lại trong những cái bài kinh như là kinh Thánh Câu, thì ngài cũng kể là khi mà ngài xuất gia mà ngài tu khổ hạnh đó thì khổ hạnh của ngài thì cũng không ai vượt qua được. Ngài khổ hạnh tới cái mức mà tối đa hơn cả những cái người nào đã từng tu khổ hạnh ở trong quá khứ. nhưng mà rồi thì ngài thấy rằng ngài cũng không có đạt tới mục đích. Vì vậy cho nên là cả hai cách đều không có đạt tới, chỉ có cái phương pháp là chứng đạo vượt ra cả hai cực đoan, khi đó mới có thể đưa tới cái sự giải thoát và giác ngộ. Và ngài đưa một cái ví dụ như là cây đàn, cái sợi dây đàn. Nếu như mà một người mà bị chơi đàn đó, thì dây đàn mà căng quá thì sẽ bị đứt, mà dây đàn mà chung quá chỉ mà cách đây khoảng 5 năm đó, có một cô là cô Đỗ Bích Thủy, là một người quen với là đại đức Bụ Trí ở bên Mỹ đó. Thì có một lần là cô Bích Thủy, cô đó là cô từ bên Mỹ có tìm qua Ấn Độ và được đại đức Bụ Trí giới thiệu qua cho sư trưởng quan và con đó, là nhờ giúp để làm giấy tờ và giúp cho cô đi tìm một chỗ để cô nhập thất cô tu. Thì khi mà cô gặp con thì con có dắt cô đi đi đăng ký ở trên chỗ sở ngoài chiều đó. Không rồi thì cô nói cô sẽ lên trên Dharamsala trên vùng Hy Mã Lạp Sơn, cô tìm một cái đỉnh núi cao khoảng 5,000 mét, tìm một cái hang rồi một cái rồi cô sẽ vào đó cô tu. Mà khi mà cô tu đó, mà cô đã tìm được một chỗ yên tĩnh rồi đó, thì cô sẽ tuyệt thực tới mức là coi như là rồi cô hành thiền tới cái mức độ đó, mà mặc dù ở trên núi lạnh như vậy mà không cần mặc áo cũng vẫn có thể sống được, không cần ăn uống vẫn có thể sống được, chỉ sống bằng thiền định mà thôi. Thì khi đó con có nói rằng là vì sao mà cô vẫn tu cho cực đoan như vậy. Đức Phật ngài đã nói rằng là tu một cực đoan thì không thể nào mà đi tới giải thoát cả, nên tu thì phải chứng đạo thôi. Vừa cái thân thể này là cũng phải có cái thức ăn, có vật thực thì mình nuôi dưỡng được. Thì cô nói rằng đó, cái chuyện mà trong kinh điển Phật giáo mà nói rằng là Đức Phật ngài từ bỏ khổ hạnh, bởi vì khổ hạnh là sai lầm đó, thì đó là cái điều mà người ta cổ ý xuyên tạc. Cổ ý của cô là như vậy. Cô nói rằng là nếu như không có thời gian khổ hạnh 6 năm thì không thể nào Đức Phật Ngài chứng đắc đạo quả hết. Cái điều cái quan trọng cái tu khổ hạnh lên cái điều mà một điều kiện nhất thiết cần phải có, điều kiện cần có không thể bỏ qua. Mà vì kinh điển người ta nói sau này người ta ghi lại người ta nói bỏ qua, cho nên là vì bỏ qua khổ hạnh cho nên rất ít người chứng đắc đạo quả. Thì đó là cái quan niệm của cô này. Mà con để xem là thời bây giờ đó, ngay ở Ấn Độ thì vẫn còn nhiều người họ tin vào cái sự khổ hạnh như vậy. Người ta cho rằng không có khổ hạnh thì không thể nào mà chứng đắc một cái gì cả, không thể thành tựu một cái gì cả. Vì vậy cho nên để mà hiểu rõ ra được cái mức độ thế nào là cực đoan, và làm là và để có một cái cách tu tập như thế nào sống đạo để không quá dễ vui phóng dật mà cũng không quá khổ hạnh ép sát á, là một cái điều không phải dễ dàng. Mình nói trên mặt lý thuyết thì rất là dễ, nhưng mà không mình tu hành đó không khéo đó, không rơi vào cũng rất dễ, không rơi vào cái này thì sẽ rơi vào cái khác. Có khi thì mình rất là khổ hạnh, rất là cực đoan, nhưng mà có khi thì mệt mỏi quá thì lại sinh qua thì lại rơi vào cái thế bên kia, tức là mệt mỏi buông lung. Để thành ra để mà luôn luôn tu hành mà luôn luôn tinh tấn, luôn luôn cung định giới định và tề để không có rơi vào hai cực đoan, thì một điều nghe thì rất là dễ, nhưng mà phải thật sự hiểu và thật sự thực hành được á thì mới đưa tới cái sự giác ngộ và giải thoát ở trong đạo Phật được. Dạ, thì đó là cái từ đóng góp của con với câu thảo luận vừa rồi. Là con tận tình tìm vào dạy làm trở lại. Nam mô Đức Thầy.
Phật sư Thích Minh Sư Phật. Đại Đức Pháp Tính, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Hoa Kỳ trả lời cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Pháp Tính phải chăng là sự xuất gia của năm thầy Kiều Thịnh Duyên đó lại là sự được xem như là sự chính thức ra đời của Tăng Bảo ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Có phải như vậy không? Và nếu phải như vậy thì điều này có ý nghĩa gì? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng Trường Tòa Nhật Đẳng để được tùy quyền để được minh thành cùng với các vị trí tăng đang có mặt ở trong Zoom. Kính chào Liên Sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý tu nữ và các vị hiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tòa, kính thưa đại chúng, đối với cái sự xuất gia của năm vị anh em Kiều Kiều Như thì đây là một cái sự đánh dấu cái sự ra đời của Tăng Bảo. Vì rằng ở trong trước khi Đức Phật thuyết về thuyết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân này thì trước cái giai đoạn đó chúng ta có một cái giai thoại là có hai vị anh em thương buôn khi mà gặp được Đức Thế Tôn trên đường đi buôn như vậy do một cái vị chư thiên quyến thuộc đã mách bảo nên hai vị này đến cúng dường Đức Phật rồi sau đó xin được quy y. Thì vì rằng lúc bấy giờ thì đối với Đức Thế Tôn là Phật bảo và lời dạy của Ngài là Pháp bảo, thì trong cái sự quy y như vậy do chưa có một cái vị thị khu nào nữa, chưa có một cái vị tăng nào nữa, thành ra trong khi ấy thì hai cái người thương buôn này chỉ quy y về nhị bảo thôi. Nhưng mà từ khi mà Đức Phật thuyết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân và trong cái buổi chiều đó khi mà Đức Phật nói lên một cái đầu đề thì trong cái năm vị anh em đó có cái vị là Kiều Trần Như là để tâm chuyên chú theo dõi, sau khi Đức Thế Tôn thuyết thì trong lúc ấy vị này đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Thì kế tiếp đó, thì vị anh nhá con anh nhá này đã xin Đức Thế Tôn được xuất gia. Thì sau khi cái vị này vừa xin Đức Thế Tôn xuất gia thì lúc bấy giờ Đức Phật đã nói lên là đây hí vị cốt, là có nghĩa là vị này vị đây là một cái vị thiện lai chỉ kheo. Thì khi Đức Thế Tôn nói như vậy thì ngài Kiều Trần Như đã bước tới và được thọ lãnh cái địa vị chỉ kheo, có nghĩa là lúc bấy giờ do năng lực thần thông, do năng lực phước báo vị Kiều Trần Như trở thành một cái vị tỳ kheo như là một cái vị châm hạ.
có đầy đủ y bát và những cái vật dụng phụ tùng. Thì chính cái chỗ này khi mà tế độ được năm anh em Kiều Trần Như rồi á, thì lúc bấy giờ là có tăng bảo xuất hiện. Vì sao mà chúng ta nói rằng là có khi mà năm vị này xuất gia trở thành các cái vị tỳ kheo rồi thì làm sao mà tại sao mà chúng ta nói rằng đây là tăng bảo? Thì kính thưa quý vị, đối với tam bảo có nghĩa là tam bảo có nghĩa là gồm có ba cái ngôi quý báu bảo và quý báu. Thứ nhất đó là Phật bảo, là đó là Đức Thế Tôn, Đức Phật Gotama. Và thứ hai là pháp bảo, có nghĩa là những cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là những cái điều nào từ xuất phát từ kim khẩu của Đức Phật, từ miệng của Đức Phật, thì lúc đó những cái điều đó được gọi là pháp bảo. Hoặc là chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng là nói về pháp học và pháp hành và pháp thành đó. Rồi những cái ân đức của pháp bảo so kha tô quá ta tham mô đó, những cái ân đức những cái ân đức đó thì được gọi là pháp bảo. Rồi đến các cái vị tỳ kheo là tăng bảo, có nghĩa là những cái vị tỳ kheo đã xuất gia, trong đó có phàm tăng và thánh tăng. Thì chúng ta thấy rằng do cái sự xuất hiện của ba ngôi này nên lúc bấy giờ đã trở thành là tam bảo. Khi mà các cái vị tỳ kheo này chưa chứng quả, chưa xuất gia thì lúc đó đó chỉ có nhị bảo thôi, có nghĩa là có Đức Phật và giáo pháp, có nghĩa là cái lời dạy của ngài, thì lúc đó là chỉ có hai ngôi báo thôi. Khi mà những anh em vị Kiều Trần Như này khi mà xuất hiện rồi trở thành những vị tỳ kheo và chứng quả rồi đó, thì lúc bấy giờ đã có được tam bảo, có nghĩa là ba cái ngôi quý báo: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Với cái một cái giai hội kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng đối với gia đình của ngài Giá Xá, nhất là mẹ và vợ ngài Giá Xá đó, là những cái vị mà quy y đầu tiên, những vị quy y tam bảo đầu tiên, đó là bên hàng tín nữ đó, thì có mẹ của ngài Giá Xá và vợ của ngài Giá Xá là những cái vị đã lần đầu tiên bên hàng nữ giới đã quy y về tam bảo. Thì chính cái chỗ này chúng ta mới biết rằng là đây là cái sự đánh dấu tam bảo đã có đầy đủ, đó là ba ngôi báo: Đức Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Lãm Quỳnh Như Ra. Bây giờ con xin được giúp lời, con thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư nhé.
Xin chào đại đức Phật tính. Bây giờ thì xin trở lại với đại đức Tự Tuyền thì giảng sư của chương trình hôm nay. Không biết là đại đức Tự Tuyền có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Tự Tuyền có bạn ở trước máy, cho vâng. Đại đức Tự Tuyền khi mà năm vị Tự Tuyền như gặp Đức Thế Tôn lần đầu tiên ở tại đường Lập Giả, thì năm vị vẫn gọi Đức Phật là Avuso, hay chúng ta gọi là Hiền Giả, một cái cách gọi của những người bạn đồng sông đồng lứa với nhau. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy rằng không nên gọi Như Lai là như vậy, không gọi Như Lai là Avuso. Thì đây Đức Tự Quyền có thể cho thêm một số chi tiết là về điểm này, là những gì đó đã được Đức Thế Tôn thay đổi như thế nào, Đức Thế Tôn đã có thay đổi như thế nào, và điều đó có ý nghĩa gì, xin kính thưa Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Thân Thầy Giác. Dạ, con kính lễ đến sư tượng, kính lễ đến thần vị rằng đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Từ Lực cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện lúc rung. Thân chào đến sư Đức Pháp, quý tu nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Quả thật thì, kính thưa quý vị, chúng ta thường có một cái sự suy nghĩ là chúng ta coi theo cái lứa tuổi của mình và có theo cái sự nhận định bằng cách chủ quan của tất cả. Mà năm anh em bị tụt như lần đầu tiên khi mà sau khi gặp lại Đức Phật lần đầu, từ khi mà bỏ Phật ra đi, từ khi mà bỏ Bồ Tát ra đi, nhưng khi gặp lại lần này thì chúng ta nhớ rằng gặp lại lần này thì xem như lúc này thì
Đức Phật này, Bồ Tát đã là thành Phật rồi. Mà khi một cái vị mà chúng ta gọi là hiền giả, gọi là Avoso, là hiền giả, mà Phan Tê tức là tôn giả, ở đây nói rằng là Avoso thì xem Đức Phật là người nhỏ hơn, xem Đức Phật là người, xem như là em mình, là người cao mình. Thì quả thật thì đây là một điều không khéo, thì các vị này vô tình đã xúc phạm, vô tình đã đụng phải một vị chánh hành chánh giác. Mà chúng ta thấy Đức Phật này đã thuyết công kinh rằng trong các loài, trong các bậc, trong các chúng sinh hai chân, bậc chánh hành chánh giác là tối thượng, cao cả hơn cả cả loài người ở trên cuộc đời này. Ngài là vị, có thể chúng ta nói rằng Ngài là người chúa tể cũng được, chúng ta nói rằng Ngài là người tốt đẹp hơn nữa cũng được. Thì cái tiếng Avoso đây là hết sức là chân tình, hết sức là thân thiện, chứ không phải là không. Nhưng nhóm năm bị trừ như này, các ngài đã không đặt đúng chỗ, không có thể hiện cái tình như vậy nó đúng được. Bởi vì lúc đó Đức Phật ngài là đã là thành Phật, ngài đã là bậc, đã diệt tận những cái đau khổ, cắt đi những cái tâm tư phiền não, cắt đi những cái tâm tư tình cảm rồi, không phải còn ở rừng già u lú quê lá mà ở đó mà những người này mà chỉ là lo, coi như là sớm hôm cùng với Đức Phật chịu đựng những cái nắng mưa khổ cực đắng cay khi ngài khổ hạnh, mà còn không phải như vậy, không có thể hiện cái tình như vậy bằng cái tình mà hiền giả tốt đẹp, bằng cái hình ảnh mà sư huynh sư đệ trong một cái thời gian lâu khổ, không thể hiện tình cảm như vậy được, mà phải gọi ngài là bậc đã diệt tận phiền não và cũng kính lễ sư phụ thì sư mới quan lâm vào trong mình. Thì chúng ta thấy cái giá trị đó nó lại khác. Có một số người chúng ta có thể nói được, có một số người chúng ta không thể nói được. Đức Phật thì giá trị thì có rồi. Thì chúng ta thấy ví dụ như bây giờ các sư đi tu thường gặp những người thân, họ gặp lại các sư đó, họ ôm các sư, họ gọi cháu, cô, chú, anh, chị, em gì đó, những hàng thân ni thì chắc chắn sẽ hiểu được cái điều này. Thì họ thể hiện cái chân tình rất là thân thương. Nhưng cái chân tình đó đối đãi như vậy thì nó không đúng nữa. Bởi vì đã đi tu rồi thì không còn bị cái hệ lụy của cái giai tầng, của cái giai thị, của cái giai cấp của là anh là chị, là anh là em, vân vân. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài, và ở đó Đức Phật ngài cũng muốn chính mình, cũng muốn mình cũng xây chuyển lại cái thái độ và cái ý thức của nhóm năm vị trời tự nhiên này. Ngài muốn khẳng định cái quả vị, cái sự đắc chứng của chính ngài, và từ đó ngài mới có thể giảng thuyết và độ cho các vị này được. Và chúng ta thấy, và thế là Đức Phật ngài sau những cái lời mà trao đổi hỏi thăm như vậy, và Đức Phật ngài khẳng định ngài chỉnh lại cái lời mà Avoso, nếu chúng ta đọc kỹ lại cái văn kinh thì chính là ngài đặt kỹ lại như vậy. Thì ở đây chúng ta phải nói thành thật mà chúng ta nhận biết rằng là chính Đức Phật ngài rất là thương, rất ngài rất là hiểu và nể trọng đối với những người Phật ngài có cái rất là chân tình. Trong cái chân tình đó chính là cái gì? Muốn chỉnh lại một sự suy nghĩ bằng cách thường hàng của phàm phu để làm cho năm vị trời tự nhiên này, hay là nhóm năm này được chuyển hóa sẽ được tốt đẹp, và vị đầu tiên chính là anh nhắc con đây nhé, đã giác ngộ, đã hiểu được cái lời dạy của chính này. Cho nên cái thái độ của Phật là cái thái độ hết sức là ban trải, hết sức là rộng khắp cùng, chứ không phải là ngài muốn tự khẳng định ngài là một vị Phật, mà ngài chính ngài khẳng định một vị Phật là giá trị tuyệt đối. Nhưng ở đó cũng muốn đánh đổi lại cái sự suy nghĩ thường hàng một cách tình cảm, một cách thân thương như thế thường phàm phu mà các vị này thường cư xử như vậy, ngài chỉnh lại, và từ cái sự chỉnh đó sẽ là ngài tiến bước, ngài vận chuyển bánh xe pháp luân phương thông qua chắc cộng tổng các tánh, tức là thuyết giảng về ví dụ đây bác chánh đạo và thuyết về vô ngã tướng kinh, để giúp cho năm vị trụ như này thành tựu cái Phật đạo. Và sức mạnh thường gọi cũng có đôi điều suy nghĩ như vậy, xin qua cái câu thảo luận này, nếu có điều gì cần bổ túc thì chúng tôi thử ngày năm mô của thầy ạ.
Dạ con trình thiên để đức thầy tiên để cho thảo luận vui thôi. Và con trình lệ trình phật được chưa vui mới thôi đúng. Dạ vậy thì con có một câu hỏi tiếp theo xin được chuyển thịnh trình phật được chưa. Đây là câu thảo luận số 7. Dạ con sẽ xin lỗi, đó là câu thảo luận số 6. Là khi chúng ta nói là tam bảo gồm có Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, thì khi mà nói như vậy là có thứ bậc cao thấp, tức là Phật cao nhất rồi tới Pháp rồi tới Tăng, hay là khi đã nói tam bảo thì cả ba đều là đồng đẳng. Dạ con xin được chứng thịnh đại đức trình vào thì xưa.
Xin đề nghị Phật, xin đề nghị cho Pháp, xin đề nghị chư Phật. Những vị nhân, những vị chức nghe được chư Phật nói, tôi không hiểu tại sao mà nếu mà bây giờ chúng tôi chỉnh lại thì chắc có lẽ là sẽ lâu lắm. Quý vị cố gắng, quý vị cố gắng bao giờ đến lúc nào thì lúc đó thì mai chúng tôi sẽ chỉnh lại. Ngày hôm nay chúng tôi dùng chi phối cái máy rất là chi phối cài đặt chương trình cái máy. Ở đây thì quý vị, khi mà chúng ta nói đến tam bảo thì Đức Phật, giáo pháp thì chư tăng, thực ra thì đối với Phật pháp tăng chúng ta không thể nói là một cái gì độc đáo được. Chúng ta không thể nói là độc đáo. Phải có cái sự thứ lớp, nhưng mà cũng không thể nói là cao thấp nữa. Là bởi vì tăng thì là đệ tử của Đức Phật, như tăng đệ tử của Đức Phật, các ngài xuất gia và tu học và theo cái sự nghiệp là theo pháp của Đức Phật là thiết và chính quyền. Ý nghĩa đó
ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến trật tự của cái cụm từ gọi là Phật Pháp Tăng đó, nó có một cái lý do như vậy. Đức Phật là người đã giác ngộ pháp, ngài tuyên thuyết về giáo pháp, cho nên nêu Đức Phật trước. Thực tế đó là giáo pháp, là bởi vì dù cho tăng chúng là những bậc A-la-hán đi nữa, những gì đó cũng phải do nương nhờ vào pháp của Đức Thế Tôn đã thuyết mà các vị được giác ngộ. Thì như vậy không có lý do gì mà chúng ta là để tăng ở trên pháp được. Và như vậy nói đến tam bảo thì có phải có cái xí thứ bậc cao thấp như vậy, chứ không phải là một cái sự đồng đẳng. Làm sao mà tăng có thể đồng đẳng với Đức Phật được, hay là giáo pháp đồng đẳng chứ chưa tăng được. Ở đây đối với Phật Pháp Tăng thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là nhân Phật, tăng chúng là nhân Phật, nhưng mà giáo pháp không phải là nhân Phật, cho nên chúng ta không thể so sánh được. Chúng ta không thể so sánh được là đồng đẳng hay là như thế nào. Chỉ là cách theo cái trật tự, theo cái lý mà chúng ta sắp như vậy thôi. Thật ra trong vấn đề này cũng không có cái gì khó hiểu, chỉ cần chúng ta nói lý ra thì chúng ta sẽ thấy tại sao nói Phật trước rồi đến pháp rồi đến tăng, chỉ có là như vậy. Cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi và thường tội mà Như Sư Liệu Pháp vừa nêu hôm nay đến câu thảo luận số 6. Chúng tôi trả lời như vậy, và bây giờ thì xin được thỉnh Như Sư trở lại với phần điều học. Nam Mô Phật Thầy Gia.
Cùng riêng dùng cho từ xưa câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7 thì con xin được chỉnh cung trọng thức tưởng. Theo thức tưởng thì những người ngày xưa thời Đức Phật ấy, thì có rất là nhiều vị Bà La Môn, họ đã tinh thông kinh Vệ Đà, và vì vậy cho nên họ rất là thanh thải. Thì phải chăng mà vì họ thanh thải như vậy đó thì họ dễ tiếp thu cái giáo pháp của Đức Phật, hay ngược lại là bởi vì họ đã nhiễm cái tư tưởng của ngoài đạo rồi đó thì họ lại khó lắm hồi hơn là những người mới chưa biết gì? Dạ, theo con muốn thực tế của sư trưởng là nếu như những người ngoài đạo mà thông thải như vậy thì đối với việc lãnh hội giáo pháp của họ là dễ dàng hơn hay là khó khăn hơn? Dạ, con hy vọng là sư trưởng có thực mạnh, con chỉnh không định sư trưởng.
Kính bạch Thi Tăng, kính thưa Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu hỏi số 7, phải chăng những vị thông thái về Thế Đà của Bà La Môn khi học Phật Pháp dễ dàng lãnh hội? Điều này thì cũng có thể hiểu như vậy, nhưng mà không phải là mọi hiểu một cách tuyệt đối. Hay là những người mà thông thái về Phệ Đà rồi của Bà La Môn giáo học Phật Pháp dễ dàng lãnh hội. Bởi vì có những người nếu mà thực tâm tầm cầu chánh pháp, những người thật tâm đi tìm cái chân lý như thật, thì bất cứ một cái phương tiện nào họ học họ hiểu, nhưng mà khi họ đem ra họ so sánh thì họ biết những điều đó nào là sai lầm, hay thị đạo tập tánh phi đạo thật thối, cái điều nào sai với cái chân lý thì họ sẽ bỏ. Thì những người này họ mới là có thể hiểu một cách là sâu rộng và thường thần. Nhưng mà không phải mỗi vị đều như vậy. Thí dụ như trường hợp bản thân của tôi cũng có thể đem ra là một cái bằng chứng. Ví dụ như là đối với kinh điển Bắc Tông thì nhất là có cái bài mà Bát Nhã Ba La Mật Đa, họ thường gọi là Phổ Viết Tâm Kinh. Cái bài kinh này giống như con dao hai lưỡi, nếu mà không khéo đọc thì sẽ rơi vào cái đoạn tiếng là cho là đó là có phải kinh đó là phủ nhận là cái giáo lý của Đức Phật, ví dụ như nói là vô khổ thập dục đạo, vô ký nghiệp vô đắc, vân vân. Nhưng mà vì trước đây tôi đã là trước khi biết Phật giáo Nguyên Thủy Theravada thì vốn là Phật tử ở Phật Tông, cũng nghiền ngẫm kinh điển điều này. Và trước bữa đó thì cũng có những cái bài giải về bài kinh Bát Nhã của như là thường Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thanh Từ, vân vân, và đọc những đoạn này thì ngay cả tư tưởng lúc bây giờ cũng không hiểu nổi tại sao lại vô sắc tinh hương vị xúc pháp, rồi vô nhãn ý trí thiệt thân ý, vân vân. Và đến mãi sau này khi mà tôi học vô A Di Đà, tôi thấy những cái pháp là vô tầm mà vô tử, thì những cái pháp vô tầm là chính là tâm sở tâm trong những cái tâm hữu tâm. Thì khi hỏi tại sao là chính tâm sở tâm lại cũng là pháp vô tâm, thì ngài tự sự ngài nắm biết gì tâm không thể có tâm những pháp khác thì có tâm trong khi là đồng hợp với tâm, nhưng quy tắc cá là ta là tâm, đó là tâm sở vô tâm này thì nó không có gặp gì. Chính nó không thể là biết nó. Từ chỉ một câu đơn giản này mà tôi hiểu cái lý cái kinh Bát Nhã này. Và khi mà nói đến tại sao nói là bài kinh này nói là vua Cổ Tập Diệt Thọ Phủ Dẫn Luôn Ma Tứ Đế, không phải như vậy. Nếu mà đem sách cái bài kinh đó mà đem giải thích cho cái ngũ quẩn hữu vi chúng sanh hữu tình vân vân, tất cả mọi trường hợp thì đều có thể bị theo đó mà rơi vào cái đoạn kiến, tức là chắc là không có gì cả. Nhưng mà tất cả toàn bộ Bát Nhã đó đem mà giải thích cho cái Niết Bàn, thì Niết Bàn nghệ tăng sanh tăng e tăng ba lý tăng và đi đàng sáp ba tăng kha samatho sáp bu ba thi ba ti nhất sắc vô. Thì đây an tịnh đây lương, tức là cái Niết Bàn là tịnh chỉ tất cả hành, chấm dứt tất cả sanh y. Thì như vậy đó, trong đó là không thể có, như là nói là này diệt đế tức là Niết Bàn, thì không thể có Niết Bàn trong Niết Bàn, cũng như tầm không thể có tầm. Như vậy thì nếu nguyên cái đoạn này mà để giải thích cho Niết Bàn thì thật sự nên vô trí diệt vô đắc vân vân, không đều không cả. Nhưng mà nếu không có phải để giải thích cho ý nghĩa Niết Bàn mà lại là giải thích một cách nào đó cho chúng sanh người thú vân vân mà bằng cách lối giải là không không không, không có cũng không không, vô cố bất cố, bất tịnh, bất tăng, bất giảm vân vân, mà giải thích cho ngũ quẩn, giải thích cho chúng sanh, giải thích cho hữu tình, giải thích cho con kiến, cho tới giải thích cho phạm thiên, thì đều rơi vào cái đoạn kiếp. Thì nếu từ chỗ đó, khi mà những người Bà La Môn giáo học Tam Thệ Đà, họ hiểu những cái lý nào đó để nói, nhưng mà tới khi họ gặp Phật giáo, họ nghiên cứu lại, có những điều mà trước đây những người Bà La Môn đã ăn cắp những giáo lý trong Phật giáo, hay là họ có sự thỏa hiệp với nhau với những cái nghĩa này ý nghĩa kia, thì bây giờ học theo qua Tam Thệ Đà, họ thấy những cái điểm đó rồi thì họ hiểu một hoặc có pháp một cách dễ dàng hơn, thì cũng có. Nhưng mà nếu như không phải là những người thật tâm tầm cầu giáo pháp đó, thì khi mà họ hiểu nhiều thế nào thì họ lại càng có cái sử dụng cái lối gãy ông nạp lưng ông giáo thảo đâm chết, thì họ lấy cái dây kinh sách Phật giáo họ bổ túc lại thì nó cũng là nguy hiểm như là con dao hai lưỡi. Nên cái vấn đề này cũng là tùy thường, nhưng mà dù sao đi nữa có cái kiến thức về văn hóa thì học hiểu nó cũng dễ dàng. Cũng như người mà biết tiếng Anh rồi học qua tiếng Pháp cũng dễ, người biết tiếng Pháp rồi học qua tiếng Anh cũng dễ. Hay nói chung nếu mà biết chữ, biết đọc, biết viết rồi chữ gì kia nữa thì học những ngôn ngữ khác thì cũng dễ hơn như người hoàn toàn không biết gì chữ gì cả. Thì bây giờ mình bắt đầu sẽ vô mà cho học một ngôn ngữ nào cũng khó. Thì dù thông suốt Tam Thệ Đà thì bị hiểu biết được như vậy đó, thì học qua trong những nghiên cứu về kinh Phật giáo, kinh Phật sách cũng có dễ dàng. Nhưng mà thật tâm những người đi đến với cái Phật pháp thật sự trở thành một vị trí cao chân chính thì đó là một việc khác. Và đây là cái sự chia sẻ của tôi qua câu hỏi thảo luận số 7 thầy là như vậy. Nam mô Bụt Tha ạ.
Dạ, tha thứ con trịnh thiên sư trưởng. Ở đây có một câu hỏi của Phật tử gửi con xin được trịnh thịnh trình vào từ trước. Vì này hỏi đó là vì sao trong kinh Nhật Tùng có bảy mắt tới 28 vị Phật hay là 28 vị chẳng điểm chi, mà ngày sau lại không có thể nhắc tới Đức Phật A Di Đà. Dạ, câu hỏi này là bởi vì như sao thì cũng con chưa giờ mà cũng là thắc mắc của Phật tử, cho nên là con xin được chỉnh thân thỉnh thì có thể chia trả lời cho con không biết xin cho có được mãi không. Dạ, khi con có tình cảm bệnh con.
danh từ Phật Di Đà. Chỉ thấy ở trong kinh điển Pháp Tông, và kinh điển Pháp Tông này lại xuất xứ từ Phật giáo Trung Hoa, cho nên chúng tôi không có thấy được ở trong kinh điển Pali chỗ nào mà gọi là Phật Di Đà. Có một quyển từ điển Pali có đề cập đến cái từ gọi là Amita Buddha. Cái danh từ đó có lẽ là được thiên âm là A-di-đà. Thực ra thì hiểu theo cách này thì chữ A-di-đà không phải là tên của một vị Phật, mà chữ Amitā Buddha theo ở trong sách từ điển đó thì có nghĩa là chỉ chung cho tất cả chư Phật ở quá khứ, bởi vì chư Phật quá khứ nhiều vô lượng, chúng tôi gọi là vô lượng Phật ở quá khứ. Phật hiện tại thì chỉ có một vị là Đức Thích Ca thôi, còn Phật quá khứ là vô lượng, nhiều lắm. Nhưng mà ở trong kinh tụng tại sao chỉ kể có 28 vị? Ở đây thưa quý vị là nói 28 vị đó là 28 vị mà đã phổ kiến cho Đức Bồ Tát từ thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kể từ Đức Phật đi bằng cái rác là vị đầu tiên cho đến vị cuối cùng kế tiếp Đức Phật này. Đức Phật hiện tại đó là Đức Phật Cách Bá, Đức Phật A Di. Nếu mà kể tên, nếu mà kể chư Phật vô lượng thì quá nhiều và cũng không có cần thiết. Còn kể tên của 28 vị cá nhân tiên là những vị đã thọ ký cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn là một vị Bồ Tát, thì cái điều đó nó có cơ sở, có lý. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi này chúng tôi xin được trả lời hai vấn đề là cái từ A Di Đà Phật, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái từ của Thí Ca Ly Amitā Buddha, tức là vô lượng Phật, vô lượng Phật ở quá khứ. Cho nên có nhiều người, có nhiều vị thầy Bắc Tông khi họ giải thích cái này thì họ nói rằng thờ Tam Thiết Phật là thờ Phật Di Đà, A Di Đà, thờ Phật Thích Ca và thờ Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là vị Phật tương lai, Phật Thích Ca là Phật hiện tại và Phật A Di Đà tức là Phật quá khứ. Mà hãy là quá khứ thì vô lượng Amitā nó bắt nguồn từ cái chữ Di Đà Ký, Na Di Đà Ký Amitā, tức là không có thể đếm được, không có thể đếm được, không thể cân đo đong đếm. Nói chung tức là cái động từ Di Đà Ký tại vì cho nên xài trong cái nghĩa tỉnh từ
thì chữ biết tán có nghĩa là cân đo đồng đếm, còn amita là không thể cân đo đồng đếm. Thì đối với chưa còn cái quá khứ không có đếm, không có đếm được nhiều quá. Thì bây giờ nếu mà chúng ta thắc mắc là tại sao trong 28 vị đó mà không có Phật Di Đà, cái điều đó rất là vô lý. Bởi vì đã nói rằng chữ Amitabha không phải là tên của một vị Phật, mà là chỉ chung cho chư Phật ở quá khứ. Do đó cho nên trong số vô lượng Phật ở quá khứ thì kể ra 28 vị thôi, thì làm gì mà 28 vị đó có cái tên là Phật Di Đà được. Còn hỏi tại sao mà nếu nói về chư Phật quá khứ sao không kể hết mà kể có 28 vị, thì thưa quý vị, chúng ta liệu có đủ thời gian để chúng ta đọc hết vô lượng Phật ở trong quá khứ hay không? Và chúng ta có bao nhiêu những trang sách để mà chúng ta viết về vô lượng Phật ở quá khứ? Chỉ 28 vị thôi là 28 vị thọ ký cho Đức Phật Thích Ca, chúng ta giới hạn trong đó. Chứ còn nếu mà chúng ta lấy hàng trăm hàng ức vị Phật thì chúng ta đừng có nói chi là vô lượng. Chỉ là kể vào cái quá trình mà Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật Thích Ca mà Ngài phát hiện ở trong tâm các vị ra lời, phải trải qua ba giai đoạn. Cái giai đoạn mà phát nguyện ở trong tâm á, giai đoạn đầu thì trải qua 500.000 vị tính biến tri. Đó chúng ta không có đếm hết rồi. Rồi cái thời kỳ mà phát nguyện ra lời thì cái thời kỳ đó trải qua 12.000 vị chết biết gì. Rồi cái thời kỳ thọ ký, được thọ ký, thời kỳ được thọ ký là trải qua 28 vị chết biết gì. Và nếu mà chúng ta tổng cộng lại thì chúng ta đã thấy là quá nhiều rồi, đừng nói chi là vô lượng Phật. Cho nên cái từ A Di Đà đó sau này người ta hiểu nhầm, người ta tưởng đó là tên của một vị Phật, chứ kỳ thực là để chỉ chư Phật quá khứ. Theo chỗ chúng tôi được hiểu là như vậy. Chứ kỳ thực thì ở trong kinh điển, nếu mà nói chư Phật quá khứ thì chỉ gọi là Atita Buddha thôi, chứ không có nói đến Amitabha. Thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi sư Diệu Pháp vừa nêu là như vậy. Nam mô Phật Thầy. Dạ,
dạ con kính thưa ông Thượng tọa Tề Siêu. Dạ, như vậy là phần thảo luận đã được kết thúc ở đây. Tiếp theo là một bản tin Phật giáo. Hôm nay bản tin nói về ở ngôi chùa Thammasai ở Thái Lan, đó là ngôi chùa lớn nhất của đất nước Thái Lan, vừa mới hoàn tất hệ thống mạng lưới wireless trên một cái khuôn viên là 80 mẫu đất để phục vụ cho 100.000 tín đồ. Thì ngôi chùa này mà nếu như quý vị nào mà tới thăm hoặc là xem trên mạng thì sẽ thấy ngôi chùa rất là lớn. Bản tin này do cô Hạc Quả phiên dịch và sẽ cho cô Diệu Nghiêm trên đây. Xin mời cô Diệu Nghiêm.
Bản tin Thái Lan, công ty Resist Wireless cung cấp hệ thống mạng lưới vô tuyến trải rộng 80 mẫu đất phục vụ cho hơn 100.000 tín đồ tại Đại Thiện Viện Thammakaya. Công ty Huisis Wireless chuyên thiết kế hệ thống truyền thông điện tử không dây hôm nay đã tuyên bố rằng ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Thái Lan, Wat Pha Thammakaya, đã hoàn tất bố trí mạng lưới truyền thông từ sản phẩm Huisis Smart Wifi và kỹ thuật trải khắp khuôn viên trung tâm Đại Thiện Viện rộng 80 acres, tọa lạc tại khu Tambon Klong Sam, Phnom Klong, tỉnh Ba Sung Thani. Đại Thiện Viện Wat Pha Thammakaya phục vụ nghi lễ Phật giáo vào ngày Chủ Nhật và đồng thời hầu hết các lễ hội Phật giáo với sức chứa hơn 100.000 đồ chúng. Những lễ hội này tạo ra sự cần thiết một số các hệ thống, các trạm chuyển tải video thu phát hình cho đông đảo đại chúng tham dự lễ hội, khiến cho Đại Thiện Viện Thammakaya phải tìm một giải pháp hữu hiệu để cung ứng cho tất cả các nhu cầu này bằng một mạng lưới wifi công suất cao. Hệ thống Huisis Smart Wifi hiện nay có thể cung ứng hệ thống điều hành và truyền thông được sử dụng cho việc lễ bái phục vụ cho hơn 100.000 tín đồ, đặc biệt trong suốt thời gian diễn ra những sự kiện lễ hội quan trọng. Để có thể dàn trải khắp tổng thể khuôn viên rộng lớn 80 acres của Đại Thiện Viện, người ta đã bố trí một hệ thống điều khiển trung ương vô tuyến LAN gồm có 56 đơn vị sản phẩm Huisis Wifi lộ thiên thông minh 802 được điều khiển bởi một đơn vị WLAN kiểm soát tổng quát. Tốn kém thực hiện và tiến hành điều hành cung ứng là tất cả những quan tâm trọng yếu của ngôi Đại Thiện Viện. Kanak Plom Kantachai, giám đốc dự án của công ty Pantok Computer, công ty được Đại Thiện Viện chọn lựa để cung cấp tất cả các máy computer và hệ thống mạng lưới, nói như trên. Cung ứng một hệ thống wifi trải rộng khắp 80 acre khuôn viên ngôi chùa là một công trình vô tiền khoáng hậu. Chùa Pha Thammakaya cần hệ thống mạng lưới với những thiết bị có thể cung cấp phương tiện truy cập Internet, mạng lưới vô tuyến, ổn định để kết nối với tổng đài và hệ thống điện thoại IP. Chính đạch chi dạy Đức Tăng Ni và chính thư quý vị, bản tin cho hạt cát vừa được trình bày. Con chính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như chính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và đây chúng con xin được cung thỉnh Ni sư Liệu Pháp trở lại với chúng con với phần giới thiệu chương trình ngày nay. Nam mô Bụt Tha nha.
Dạ, cảm ơn cô Diệu Nguyên và cảm ơn mạng dịch của cô Hà Cát. Ngày mai thì tư sẽ là thời pháp của Liệu Pháp. Con xin được kính thỉnh chư Tôn Đức và Tông để ủng hộ và tham gia cho phần thảo luận. Con xin kính lễ tạm biệt chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào chị Phật tử, kính chúc chị Ngài và chị vị một ngày an lành, một đêm an lành. Bây giờ thì xin mời chị vị thí chỉnh hồi hướng và động tâm. Nam mô Bụt Tha nhé.
Dạ, tha thứ lành thai, con Diệu Nguyên xin thay mặt cho đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dự dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốc Xuyến Ngôn Duyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự liên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm chết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha nhé. Yeah.
Yeah.